Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Thành đoàn Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á, hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31.
Không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại từ 17 giờ ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5.
Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức tuyên thệ nhậm chức sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử cách đây 2 tuần.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022, tối qua mùng 6 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập dân tộc, hơn 200 đoàn viên thanh niên, đại diện cho 160.000 đoàn viên thanh niên các dân tộc tỉnh Điện Biên đã thắp nến dâng hương 644 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Cũng trong tối ngày 6 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Bản hùng ca Điện Biên.
Bộ trưởng Nội vụ vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở hợp nhất hai thông tư số 08 và thông tư số 03. Thông tư áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó sẽ kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên 3 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách, kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp cán bộ bị kỷ luật cách chức, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức, kéo dài 6 tháng đối với các trường hợp cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, viên chức bị kỷ luật cảnh cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. Trường hợp trong thời gian giữ bậc có 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 6 tháng.
Sáng nay tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đây là dịp để tuổi trẻ thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và Việt Nam. Ngay sau nghi thức khai mạc festival, các đại biểu là đại diện Đại sứ quán và đoàn của 11 nước Đông Nam Á, các nghệ sĩ và hơn 10.000 đoàn viên thanh niên thủ đô đã tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng, ký tên lên tấm bản đồ các nước Đông Nam Á, thay cho lời ủng hộ vì một Đông Nam Á đoàn kết, đồng thời tham gia trải nghiệm tại khu vực các gian hàng văn hóa các nước Đông Nam Á. Đây là dịp để các thanh niên trong khu vực thêm gắn kết và hiểu hơn về văn hóa đất nước của nhau.
Cũng trong ngày hôm nay tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trình diễn bay khinh khí cầu, cuộc dạo chơi của sao La Kỳ Lân châu Á, Vũ Quang, ngôi nhà của sao La, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Đây là sự kiện được đông đảo bà con nhân dân hết sức vui mừng, chào đón với niềm tự hào là quê hương sao La, được chọn làm linh vật tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Qua sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu, tỉnh Hà Tĩnh cũng mong muốn các cơ quan truyền thông, bà con nhân dân cùng lan tỏa giá trị của vườn quốc gia Vũ Quang đến với nhân dân cả nước và quốc tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo đánh giá của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết thúc năm học này, chất lượng học sinh không được như những năm trước. Điểm kiểm tra trực tiếp thấp hơn trực tuyến. Các trường cho rằng việc học trực tuyến kéo dài, khó bảo đảm chất lượng. Vì thế Hà Nội nên cho học sinh tựu trường từ đầu tháng 8. Nhà trường sẽ có 3 đến 4 tuần cho học sinh ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị cho các điều kiện cho năm học mới, nhất là học sinh lớp 9 lên lớp 10 năm nay vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu để hỏng kiến thức nền tảng sẽ rất khó khăn bảo đảm chất lượng. Nhiều trường ngoài công lập cũng đã lên kế hoạch cho học sinh tựu trường sớm.
Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đang được Bộ Công an lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý là cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn cấp biển số xe theo sở thích, có thu phí và lựa chọn việc cấp biển số xe thông qua hình thức đấu giá. Hiện Bộ Công an đang trình Chính phủ dự thảo nghị quyết để xin ý kiến Quốc hội về việc thí điểm đấu giá biển số xe vì nội dung này liên quan đến nhiều luật chứ không riêng luật về giao thông. Vì vậy phải sửa đổi cả luật đấu thầu, luật ngân sách. Tuy nhiên đại diện Bộ Công an khẳng định tinh thần của đề án là tất cả biển số đưa ra để cấp thì người dân đều được chọn bấm ngẫu nhiên, không có biển số xấu đẹp, nhưng sắp tới sẽ có biển số theo nhu cầu. Bộ Công an cũng đã được Chính phủ đồng ý thực hiện thí điểm cấp biển số xe thông qua đấu giá và sẽ đưa vào luật sau khi tổng kết thí điểm.
Không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn Hà Nội sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ 17 giờ ngày hôm nay mùng 7 tháng 5. Quận Tây Hồ sẽ tổ chức sự kiện khai mạc tái khởi động phố đi bộ Trịnh Công Sơn và chương trình biểu diễn nghệ thuật Có Những Con Đường. Nhiều hoạt động sự kiện sẽ được diễn ra nhằm tạo môi trường lành mạnh, điểm đến du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Tiêu biểu như các điểm check-in, biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu chính, nghệ thuật đường phố, không gian giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các hội đoàn thể, hơn 20 gian hàng văn hóa, ẩm thực, khai mạc môn thi đấu Taekwondo SEA Games 31, biểu diễn nghệ thuật chào mừng SEA Games 31 và sinh nhật Bác, phố đi bộ hoạt động từ 17 giờ đến 23 giờ ngày thứ Bảy và 8 giờ đến 23 giờ chủ nhật hàng tuần.
Chương trình tiếp tục với phần tin thời sự quốc tế. Vào 11 giờ ngày hôm nay mùng 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 tại Điện Elysee sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử cách đây 2 tuần. Nhiệm kỳ 2 của ông Macron được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức lớn từ nỗi lo về an ninh châu Âu do xung đột Nga-Ukraine cho đến các vấn đề trong nước như cải thiện sức mua, phục hồi kinh tế, cải cách xã hội, khí hậu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện thay đổi nội bộ đầu tiên trước lễ nhậm chức khi đổi tên gọi đảng thành Phục Hưng và lập liên minh chung sức với mục tiêu giành đa số ghế tại cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 6 tới để tạo đà thuận lợi thực hiện các cam kết tranh cử, nhất là trước sức ép ngày càng lớn từ liên minh các đảng cánh tả Pháp cũng như chính thức ra mắt trong ngày hôm nay.
Theo hãng tin Reuters, sáng nay mùng 7 tháng 5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định về vùng biển phía đông của nước này. Phía Hàn Quốc cho rằng đây có thể là vụ phóng một tên lửa đạn đạo. Nước này cũng sẽ triệu tập một phiên họp của Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia ngay trong ngày 7 tháng 5 để thảo luận về vụ việc. Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng nghi ngờ vật thể phóng có thể là một quả tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong 3 ngày qua, sau vụ phóng gần đây nhất được thực hiện vào ngày 4 tháng 5 và là vụ phóng vật thể bay thứ 15 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.
Truyền thông Israel đưa tin ngày 6 tháng 5, Nhà Trắng đã gửi một thông điệp tới Israel, trong đó yêu cầu nhà nước Do Thái không thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở mới tại các khu định cư tại bờ Tây. Thông điệp của Washington đã được truyền đến trong những cuộc thảo luận của ít nhất 3 quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với các quan chức cấp cao Israel. Nhà Trắng thậm chí còn nêu điều kiện này cho chuyến thăm của ông Biden, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Hội đồng kế hoạch cấp cao khu vực bờ Tây của Israel dự kiến sẽ họp vào tuần tới và thông báo quyết định liên quan tới kế hoạch xây dựng thêm hàng nghìn căn hộ ở khu vực này.
Liên quan đến vụ nổ xảy ra ngày 6 tháng 5 tại khách sạn Saratoga ở trung tâm thủ đô La Habana của Cuba, đến nay số người thiệt mạng ít nhất là 22 người. Chính quyền nước này đã xác nhận 50 người lớn và 14 trẻ vị thành niên đã phải nhập viện sau sự cố xảy ra hồi 10 giờ 50 phút ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, trong khi nhiều người khác vẫn đang mất tích. Giới chức Cuba loại trừ những đồn đoán cho rằng khách sạn Saratoga bị tấn công hay đánh bom, đồng thời công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sự cố trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng vào tòa nhà. Khu vực xảy ra vụ nổ chỉ cách tòa nhà Quốc hội Cuba khoảng 100 mét và vẫn đang bị phong tỏa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Để giảm áp lực giao thông sau khi cầu Thủ Thiêm 2 được thông xe, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh lộ trình từ ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5.
Ghi nhận trong sáng nay, dù người dân còn tỏ ra lúng túng bỡ ngỡ, tuy nhiên với sự điều tiết hướng dẫn của cơ quan chức năng, tình hình giao thông vẫn dần đi vào ổn định, đường xá thông thoáng.
Theo ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tổ chức chốt chặn, phát loa thông báo, điều tiết các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, không được rẽ trái hoặc rẽ phải vào đường Đinh Tiên Hoàng. Mặc dù đã lắp biển báo, treo băng rôn thông báo từ xa, nhưng nhiều người dân vẫn còn lúng túng, rẽ vào đường theo thói quen. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ đã không xảy ra khi cơ quan chức năng liên tục hướng dẫn phân luồng. Anh Nguyễn Tuấn, một tài xế taxi, chia sẻ.
Hôm nay thoáng rồi đó, thường thường thì nó cũng hơi đông thôi, chứ không có kẹt dữ đâu. Đúng rồi, phân luồng kiểu này là hợp lý rồi đó, không có kẹt xe nữa.
Việc cấm các phương tiện rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng từ ngày 7 tháng 5 nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực trên, vốn đã thường xuyên ùn tắc, nay càng dễ xảy ra kẹt xe hơn khi dòng phương tiện từ cầu Thủ Thiêm 2 đổ về đây sẽ tăng cao. Sở Giao thông Vận tải cũng đã linh hoạt điều chỉnh lộ trình giao thông nhiều tuyến đường xung quanh cây cầu này. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào hoạt động thì cái giao lộ Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng sẽ là tập trung rất nhiều các loại phương tiện. Do đó là cái việc mà mở cái giao lộ Nguyễn Du với Tôn Đức Thắng cũng như là cái tổ chức lại giao thông cái một chiều cái đường Nguyễn Du thì sẽ giảm bớt cái lưu lượng cho cái giao lộ Lê Duẩn Tôn Đức Thắng.
Dự báo trong những ngày tới, đặc biệt là thứ hai đầu tuần, khi lượng phương tiện tăng cao, nhiều khu vực trên sẽ dễ xảy ra ùn tắc. Cùng với việc bố trí nhiều lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng, cơ quan chức năng cũng sẽ lắp đặt, điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông hợp lý để đảm bảo giao thông được thông suốt.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.